hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 16. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Cảm ứng thiên, chúng ta tiếp tục xem câu thứ 6 và câu thứ 7. Ác tinh tai chi, toán tận tắc tử. Câu sau cùng cũng là tổng kết của đoạn này. Thiên địa quỷ thần giám sát việc tạo tác thiện ác nặng nhẹ của người thế gian. Trong cảm ứng thiên đã nói với chúng ta 6 loại quả báo. Đây là 6 loại lớn. Trong mỗi loại đều rất phức tạp, đều rất rắc rối. Câu thứ 6 là nói ác tinh tai chi. Ý nghĩa của nó cũng rất sâu, rất rộng. Trong chú giải nói ác tinh là tinh tú, cũng là thuộc về một loại thiên thần. Chúng ta thường gọi là thiên thần ác sát hay hung thần, hoặc là thần chưởng quản hết thảy tai họa ách nạn trong nhân gian. Chuyên tạo ra một số tai nạn. Để trừng phạt những người tạo ác ở thế gian này. Cách nói này cũng có thể nói được thông. Thế nhưng ý nghĩa thì chưa đủ viên mãn. Con người và những tinh tú này có liên quan gì? Người hiện nay đối với sự việc này có thể nói là hoàn toàn sơ ý. Không còn bàn luận về những việc này nữa. Trong giáo dục thời xưa của Trung Quốc, đặc biệt là giáo dục của Phật Pháp, Phật Pháp nói được đến chỗ cứu cánh hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, bao gồm cả những thiên địa thần minh này ở trong đó, cùng với chính chúng ta là một chỉnh thể, có quan hệ mật thiết. Điều này ở trong Phật Pháp gọi là Pháp thân, gọi là lý tể. Làm gì có việc không liên quan với nhau. Không những liên quan mà còn có mối quan hệ mật thiết. Một người sống ở thế gian, ý niệm không ngừng sanh diệt trong từng sát na. Phật ở trong kinh nói với chúng ta rất hay. Hư không từ đâu mà đến? Thế giới từ đâu mà ra? Chúng sanh từ đâu mà có? Sinh mạng từ đâu mà thành? Diễn biến của những hiện tượng này lại là vì những gì? Ở trong kinh điển, Phật dạy mọi người đều là những vấn đề lớn này. Đem những đạo lý, chân tướng sự thật này từng điều giải thích rõ ràng, giải thích tường tận cho chúng ta, để chúng ta giác ngộ triệt để đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh. Người giác ngộ thì gọi là Phật Bồ Tát. Người không giác ngộ thì gọi là phàm phu. Phàm phu cùng Phật Bồ Tát chỉ khác nhau ở chỗ giác và mê mà thôi. Ngoài việc này ra thì không có khác nhau. Thiên địa, quỷ thần, ác tinh đều là chúng sanh, các duyên hòa hợp mà sanh ra. Chúng ta hiểu được đều là từ một niệm tự tánh hiện ra, từ một niệm tự tánh biến ra. Đây là hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh mà trong kinh Phật đã nói. Chúng ta phải ghi nhớ. Cho nên hết thảy pháp đều có quan hệ mật thiết với chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm một niệm thiện thì cảnh giới liền thiện. Cảnh giới là hoàn cảnh đời sống. Ở trong Đại Kinh thường nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Một người tâm thiện, hạnh thiện thì hoàn cảnh của người đó liền tốt, hoàn cảnh đời sống của người đó liền tự tại. Một người tâm ác, hạnh ác thì hoàn cảnh của người đó liền không tốt. Chứng ngại của người đó liền rất nhiều, giống như những gì nói ở chỗ này. Cho nên, thiện cùng thiện tương ưng, ác cùng ác chiêu cảm. Người Trung Quốc đối với quan niệm hiện tượng tinh tú thì hơi kém một chút. Người Trung Quốc xem trọng ngũ hành và bát tự, xem trọng những cái này. Người phương Tây đối với hiện tượng tinh tú thì hết sức xem trọng. Người Trung Quốc mê tín, người phương Tây cũng mê tín như vậy. Họ cũng đoán mệnh, họ cũng bói toán. Hơn nữa, người phương Tây đoán mệnh, bói toán đa phần là dựa vào hiện tượng tinh tú. Người Trung Quốc đoán mệnh, bói toán đa phần là dựa vào bát quái của kinh dịch. Hai loại này mới xem thì hình như không giống nhau, nhưng trên thực tế là như nhau. Hiện tượng tinh tú đích thực có mối liên hệ với chúng ta. Khi tôi ở Singapore, có một vị đồng tu tặng cho tôi một quyển lời tiên đoán. Quyển sách này nghe nói là do con trai của ông đến Moscow du lịch, tình cờ phát hiện được ở trong nhà sách nên mua về đưa cho tôi xem. Đây là một nhà tiên tri phương Tây, người Pháp, sống vào thế kỷ thứ 16, là nhà tiên tri Nostradamus. Những lời tiên tri của ông hết sức nổi tiếng trên thế giới. Ông chính là căn cứ vào hiện tượng tinh tú Người này có học thức rất uyên bác, cũng giống như những gì mà người Trung Quốc chúng ta gọi là khả năng đặc biệt. Khả năng đặc biệt của ông rất mạnh, có thể quan sát được tương lai. Ông sống vào thế kỷ thứ 16, cách chúng ta hiện nay khoảng 500 năm. 500 năm trước, ông đã suy luận vào tháng 7 năm 1999. Thế giới có tai nạn rất lớn. Ông nói nhân loại sẽ bị hủy diệt. Quyển sách được phiên dịch rất hay, bình luận cũng tương đối khách quan, chính xác. Tuy rằng ông có khả năng đặc biệt, tuy đối với hiện tượng tinh tú rất tinh thông, lời tiên tri của ông hầu như đều nói chuẩn đến 99%. Việc này cũng hay. Vẫn còn 1% nói không chính xác. Nếu như tháng 7 năm nay mà không có việc gì xảy ra, thì đó chính là thuộc về 1% ông ấy đoán không chính xác. Trong bình luận này nói, ông là trong bối cảnh của Kitô giáo, nên tư tưởng kiến giải của ông vẫn là chịu sự hạn chế trong khuôn khổ của Kitô giáo, không có cách nào vượt qua. Trong Phật giáo thì không nói như vậy. Phật giáo nói kiếp nạn là có thể hóa giải. Còn trong đây thì ông nói kiếp nạn nhất định không thể hóa giải. Con người bất luận là có tư tưởng như thế nào, hành vi như thế nào, thì cũng không thể thay đổi số mệnh. Tư tưởng này của ông cũng chính là nói con người nhất định là đi theo vận mệnh đã định. Ông có nêu ra thí dụ giống như vở kịch trên sân khấu. Vở kịch tuy chưa diễn nhưng kịch bản thì đã được viết xong từ trước, nhất định phải biểu diễn theo kịch bản. Hết thảy chúng sanh sống ở thế gian này đều là sống theo kịch bản của họ, một chút cũng không thể thay đổi. Đây là tư tưởng của Kitô giáo. Cũng giống như trong Liệu Phàm Tư Huấn, Cổng Tiên Sinh đoán mạng cho viên Liệu Phàm, vận mệnh này cũng giống như vậy. Đời này của bạn không có cách gì, cả đời đều do mạng, một chút chẳng do người. Là tư tưởng như vậy. Liễu Phàm gặp được Tiền Sư Vân Cốc. Khi Tiền Sư khai thị cho ông thì ông giác ngộ. Cho nên họ chỉ biết được vận mệnh đã định sẵn. Ai định vậy? Ông không đi hỏi. Vận mệnh cả một đời này của bạn là người nào đã định trước cho bạn vậy? Nếu như nghiên cứu sâu thêm một tầng nữa thì ông sẽ khai ngộ. Vận mệnh không phải do thần quyết định. Nếu thần quyết định vận mệnh của con người cứ theo điều này đi tạo ác, sao thần lại muốn trừng phạt con người? Như vậy, chẳng phải thần tự làm khó mình hay sao? Nếu thần viết kịch bản, vậy vì sao không viết kịch bản tốt, mà lại viết kịch bản rất xấu như vậy? Vậy vì thần này cũng không phải là thần thông minh, là thần hồ đồ. Chúng ta phải rõ ràng đạo lý này. Vận mệnh là chính mình tạo. Phật Pháp nói có đạo lý. Vận mệnh là do bạn từ nhiều kiếp đến nay tạo tác hết thảy thiện ác, nên chiêu cảm được quả báo, quả phước là sự việc như vậy. Trong phần trước của cảm ứng thiên không phải đã nói qua rồi hay sao? Chỉ cần bạn quay đầu, dù cho trong quá khứ tạo tác ác nghiệp nhiều hơn đi nữa, thật sự quay đầu, thật sự sám hối, thì thiên địa quỷ thần tuyệt đối sẽ không trừng phạt người hối cải. Chân thật sám hối, hối cải thì thiên địa quỷ thần sẽ không trừng phạt bạn. Đạo lý này rất sâu, bạn phải thực sự tin tưởng, thực sự lý giải, sửa sai đổi mới. Chuyển họa thành phước chỉ ở trong khoảng một niệm của con người. Nostradamus đã thấy được những chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật ấy có hay không? Rất có thể có. Cái ông thấy được không sai. Tuy nhiên, cái chân tướng sự thật này là có thể thay đổi. Nếu như Nostradamus đọc qua kinh Phật, tiếp nhận qua giáo học của Phật Đà, thì cách dịch của ông sẽ không như vậy. Không thể nào cứ chết cứng ở chỗ cố định, không thể thay đổi. Hôm nay giảng đến ác tinh tai chi. Tôi đưa ra quyển sách này, trong quyển sách này xác định rằng vào khoảng tháng 7, tháng 8 năm nay có một hiện tượng tinh tú rất kỳ lạ. Loại hiện tượng này chưa từng có trong quá khứ. Trong quyển sách này nói rất nhiều, phân tích cũng rất tường tận. Chính hành tinh lớn trong Thái Dương hệ, bao gồm cả mặt trời nữa, là 10 tinh cầu. Hiện nay người ta dùng máy tính điện tử tính toán được. Vào khoảng ngày 18 tháng 8 năm nay thì 10 tinh cầu này sẽ xếp thành hình chữ thập. Loại hiện tượng này vô cùng hiếm có. Rất khó xảy ra hiện tượng này. Nhà chiêm tinh nói đây là hiện tượng vô cùng xấu, là ác tinh tai chi. Sự sắp xếp của các hành tinh này sẽ mang đến tai nạn cho địa cầu. Chúng tôi là dùng lời của người phương Tây để nói. Đây là từ trường trong Thái Dương hệ của chúng ta. Cách xếp thành hình của các tinh cầu như vậy sẽ tạo thành một từ trường xấu nhất, từ trường không tốt nhất. Hoàn cảnh đời sống trên quả địa cầu của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng đến khí hậu của chúng ta, ảnh hưởng đến sóng vô tuyến của chúng ta, sẽ bị nhiễu sóng rất lớn. Cũng có thể dẫn đến động đất, gió bão. Cũng không biết được đến lúc đó sẽ xuất hiện những loại tai nạn gì. Từ trường không tốt này ảnh hưởng tới cảm xúc của con người. Người ở trong từ trường này thì tinh thần không ổn định, biểu hiện nóng nảy, dễ nổi giận. Con người ở trong tình trạng như vậy rất dễ xảy ra sự thay đổi, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu như là người lãnh đạo một quốc gia ở trong tình trạng như vậy, thần trí không tỉnh táo, dễ nổi giận, chỉ một chút không như ý liền phát động chiến tranh hạt nhân, vậy thì tai nạn này lớn rồi. Chúng ta hiểu được Đây là sự thật vô cùng rõ ràng. Chúng ta đến một nơi nào, hoặc là đến một căn phòng, bầu không khí trong căn phòng này hết sức không tốt, sau khi bước vào thì cảm thấy rất khó chịu, sợn cả tóc gáy. Người ngoại quốc gọi là từ trường, người Trung Quốc chúng ta gọi là bầu không khí. Vào lúc này bầu không khí của Thái Dương hệ không tốt, từ trường của Thái Dương hệ không tốt, dễ xảy ra chuyện. Nostradamus xác định tai nạn vào thời gian này. Làm sao xác định được ngày tháng? Từ trên hiện tượng tinh tú định ra. Nhưng mà hiện tượng tinh tú này rốt cuộc có ảnh hưởng bao nhiêu tới chúng ta? Những nhà khoa học trong thời đại hiện nay, thậm chí là cách chiêm tinh của phương Tây, cũng không có cách nào tính ra được. Tuy nhiên mọi người đều thừa nhận đây là một hiện tượng rất không tốt. Đây dường như đã công nhận, nhưng rốt cuộc sự nguy hại đến mức nào thì không ai dám nói. Nostradamus đã khẳng định rằng sẽ xuất hiện tai nạn rất lớn. Nói rằng vua khủng bố từ trên trời giáng xuống. Đây là đại kiếp nạn chưa từng có của thế giới này. Ông đã nói như vậy. Các đồng tu học Phật chúng ta, sau khi nghe được những câu nói này thì phải đề cao cảnh giác. Chúng ta không nản lòng giống như ông, không tiêu cực như vậy. Chúng ta tích cực, chúng ta nỗ lực đoạn ác tu thiện, chân thành sám hối từ tận đáy lòng, niệm Phật thật tốt, phải nhất định thực sự làm được đoạn ác tu thiện, không tranh với người, không cầu nơi đời, phải đem ái dục của chúng ta đoạn trừ, phải đem thị dục của chúng ta đoạn trừ. Thị là ham muốn. Đoạn trừ được hai loại dục vọng này thì đầu óc của bạn sẽ tỉnh táo, bạn sẽ giác ngộ trở lại, bạn sẽ có năng lực để ứng phó với tai biến này. Ở Brisbane, Úc, chúng tôi có một đạo tràng nhỏ. Ngày hôm qua, tôi đã thông báo với bên đó tích cực chuẩn bị đã Phật thất. Kết thất niệm Phật cũng là 24 giờ không gián đoạn. Đạo tràng bên ấy diện tích không lớn. Tôi nói chúng ta có thể giới hạn 48 người. Bởi vì chỉ có đủ chỗ cho số người như vậy. 48 người niệm Phật 49 ngày, bảy thức liên tục ngày đêm không gián đoạn. Người bên ngoài cũng có thể đến tham gia, nhưng phải báo danh trước. Hiện nay, mọi người trong xã hội làm việc rất bận rộn, có thể sắp xếp công việc đến niệm Phật 49 ngày, quả thật không dễ. Cho nên Pháp hội niệm Phật 49 ngày ở châu Úc chúng ta có thể thoáng hơn một chút cho người tham gia, không nhất thiết phải hạn chế nghiêm ngặt. Họ có thể tham gia một tuần cũng được, tham gia hai tuần cũng được, tham gia đủ bảy thức đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta có thể cho đăng ký. Nếu như người quá nhiều thì chúng ta từ từ sắp xếp thời gian. Phải làm sao để niệm Phật đường mỗi ngày đều có 48 người trở lên, không để ít hơn 48 người. Nhà Phật nói, tiêu tai miễn nạn, thì niệm Phật là pháp môn thù thắng bậc nhất. Chúng sanh có nghiệp chướng cực nặng, tám vạn bốn ngàn pháp môn trong Phật pháp, bất kỳ pháp môn nào cũng không còn hiệu quả, cũng chính là không thể cứu nổi họ. Sau cùng chỉ còn có pháp môn niệm Phật có thể giúp họ giải cứu nguy nan. Họ dựa vào pháp môn niệm Phật thì có thể được độ như thường. Trong Phật môn, niệm Phật là pháp môn trụ thắng bậc nhất. Cho nên, hết thảy chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới đều tán thán A-di-đà Phật, xưng A-di-đà Phật là ánh sáng tôn quý nhất vua trong các vị Phật. Chính là đạo lý này. Ngày nay, chúng ta đọc đến câu này thì nghĩ đến phương Tây có rất nhiều nhà chiêm tinh nói cho chúng ta biết. Vào ngày 18 tháng 8 năm nay, các tinh cầu sắp xếp trong Thái Dương Hệ là một sắp xếp của tai nạn. Ngày tháng này đã đến rất gần rồi. Chúng ta cần phải có sự cảnh tỉnh, biết được từ trường của Thái Dương Hệ đối với chúng ta đích thực có ảnh hưởng. Chỉ có người công phu thiền định sâu, người chân thật có định tuệ thì họ không bị ảnh hưởng. Người không có định tuệ chân thật thì không thể không bị ảnh hưởng. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta giảng đến chỗ này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.